Nam Mô Bổn Sư Con Đây là Phật Chỗ Bổn Sư Con Đấy Đó Đây là Chư Vương Thất Thường Cùng Trừ Bồ Tát Cùng Như Bồn Trừ Con Giám Bảo Cũng Chỉ Làm Chờ Người Bộ Người Con Phật Cùng Nhờ Chúng Con Được Phụ Sinh Trở Về Đây Và Một Lần Nữa Con Thể Là Chúng Con Bây Giờ Sẽ Làm Chờ Đó Được Và Như Đạo Phật
Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng quý Phật tử Diệu Đạo Tràng hôm nay thằng có duyên lành hậu đủ chúng tôi từ cái chim về đến đạo tràng chùa Quan Âm nên qua lần đầu tiên được đến chùa Quan Âm nơi đây thì nghe nói chùa Quan Âm số 10 hoài mà biết ở đâu ở Đồng Tháp thì đi đi dạng tùm lum hết đó, chỗ nào không có đi hết nhưng mà bên An Phú Phật bên đây là tôi chưa qua lần nào cả cũng có nhiều lần quý chùa bên đây có thỉnh mời nhưng mà bị ở xa đó chứ ngay nữa là mưa gió cái Phật sự cũng đa non thì chưa có đi qua biết bên Phú Phật An Phú Phật là Phú Phật là Phú Phật thì bên đây chưa qua lần nào cả hết như vậy thì cũng có dịp hôm nay quý đại tu trì ở đây thỉnh mời chúng tôi về ở đây sẵn cái dịp duyên quý Phật tử của chúng ta được dự cái đạo tràng niệm Phật này thì mới có hữu sự đến nơi đây thì trước nhất là chúng tôi cũng xin là hôm qua tức là vui mừng được đến chùa Quan Âm lần đầu tiên gặp gỡ Phật tử của chúng ta trong cái đạo tràng niệm Phật này rất là vui mừng gặp gỡ quý vị Phật tử chuyên hướng về niệm Phật cầu sanh cực lạc và trước nhất cũng xin là thành kính và cảm niệm cái công đức của chư tôn đức nơi bổn tự thiết lập đạo tràng tạo duyên cho quý Phật tử tu thứ hai nữa thì vui mừng gặp gỡ quý Phật tử hướng về cực lạc và vãng sanh thường xuyên đến đạo tràng để chúng ta tu tập thì kết thành liên hữu đồng niệm Phật A Di Đà và tương lai kẻ trước người sau đồng vãng sanh và tây phương cực lạc hết chúc quý vị Phật tử chúng ta quan niệm trong buổi nghe pháp hôm nay Nam Mô A Di Đà Phật cùng với Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến thì ở thế gian có câu rằng là có duyên thì ngàn dặm cũng gần vô duyên chạm mặt muôn trùng xa xôi phải không có duyên thì dù xa xôi cách trở dù hàng trăm hàng ngàn cây số cũng sẽ gặp nhau nhưng mà vô duyên rồi thì cái xác bên cũng tối ngày không thấy mặt có thấy mặt chăng nữa đi cũng quặn mặt làm ngơ phải không thì tôi chắc có duyên với Phật tử của đạo tràng vừa qua năm đây có nhiều lần quý đại đức ở đây thỉnh tôi về đây để giảng mà tôi thì bận rộn công việc nhiều quá cho nên là đi không đến được thứ hai nữa là tuổi già sức yếu năm nay là 16 tuổi rồi ra cũng hơi đi nhiều cũng hơi mệt mỏi thật ra cái đi không có tới đây nổi hôm nay cũng ráng là cố gắng đến nơi đây lần đầu tiên gặp quý vị để sắp tấn cũng như là cùng với quý chư tôn đức các phật tử tạo cái duyên phật tử chúng ta thêm cái niềm hoan hỷ để cố gắng và tinh tấn để được về cực lạc vãng sanh thì quý phật tử cũng biết rằng thì tôi thì chuyên tu tịnh độ và cũng là chuyên giảng về pháp môn niệm phật để trợ duyên phật tử chúng ta tu cho nên ở nơi nào mà cái đạo tràng niệm phật á thì chúng tôi rất là hoan hỷ dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng đến để tạo duyên phật tử chúng ta thì tôi rất mừng là nơi đạo tràng chùa Quan Âm thì tôi nghe nói chùa này hoài thì tức lọc thì tôi gặp hoài đi học nữ thì gặp thầy hoài nhưng nói chùa Quan Âm biết Quan Âm ở đâu tôi nghe tôi qua tôi gặp thầy cũng giật mình đó chứ hay là thầy cũng thiền ở đây mà tôi có biết đâu ai giờ Phật người ta anh em gặp cái hoài mà không biết ở đâu thì cũng rất mừng hôm nay gặp được thầy ở đây đến đây và cũng gặp ba thầy ở bên Đức về đó, thầy Diệu Quân là Pháp Danh Diệu Quân rồi, Nhất Thành hả, Nhất Ân hả, một phần thì cũng vui vẻ gặp được thầy. Chứ nghe mấy đệ tử tới giới thiệu hoài, và có mấy đệ tử phòng ngự á cũng rất mến thầy, cũng giới thiệu mà chưa biết, hôm nay cũng có duyên gặp gỡ thầy Di Đà Phật. Thì chúng tôi cũng xin thay lời chư tôn đức thế phụ từ để có đôi lời để tâm sự Phật tử chúng ta trong buổi sinh hoạt Phật pháp hôm nay. Và quý Phật tử chúng ta cũng biết rằng mình đến chùa để mình nghe pháp nghe chân, để mình biết đường lối để mình tu hành theo Phật pháp, để tương lai mình tiến hóa và mình giải thoát. Đó là cái mục tiêu lý tưởng của người Phật tử của chúng ta. Tại vì trên cuộc đời nó có vạn nẻo đường đi, mà trong luân hồi có 6 đường mà thôi, phải không? Đường đời thì nhiều lắm, như là thầy phòng ngự qua đây nó nhiều đường á, ngã này quẹo ngã kia, tôi đi nó lộn xộn sáng giờ. Tại vì mình chưa quen đường đi đó, mình đi nó không có đúng đường, mình phải đi làm đường đó. Thành ra trong cái vòng luân hồi sanh tử đó, trong cái 6 đường đi đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, mọi người, mọi trời, là luân hồi 6 đường. Trong đường đó, những con đường này chúng ta cũng đã đi qua nhiều lần lắm rồi, nhiều khi đi tới đi luôn đi qua đi lại hoài đó, là mình đã quên đi, nào mới nhớ được con đường mình đi hồi nào nữa, phải không? Cho nên mỗi lần mỗi chút sinh ra mình quên hết trơn, mình không nhớ gì quá khứ cả. Rồi hôm nay tôi duyên là mình gặp được giáo lý đạo Phật và thầy sáng chắc diệu dẫn chúng ta vào một con đường đi mới, để mình thoát ra cái sáu con đường này, để mình không còn bị đau khổ nữa, mình được giải thoát ở tương lai. Đó là con đường về cực lạc và vãng sanh. Đây là mục tiêu, cái lý tưởng của người Phật tử chúng ta về. Vậy thì hôm nay quý Phật tử chúng ta với cái thân trang nghiêm, cái áo giới này, Phật tử chúng ta đã thể hiện lên một con người đã hướng về chánh pháp, là họ tăng quy thì ngũ giới, là người Phật tử, để chúng ta bắt đầu trên cái lộ trình để đi đến cái sự giải thoát tương lai. Và cái mơ ước mong cầu của người Phật tử chúng ta đó, không phải chỉ là mình giải thoát sanh tử không mà thôi, mà cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta nó đạt đến đỉnh cao của người vô Phật, đó là được thành Phật, phải không? Ở như vậy cho nên người niệm Phật đi đâu với các tham bồ đề để thành Phật, đó là mục tiêu lý tưởng của người tu tịnh độ chúng ta này. Người tu niệm Phật mà không dám phát tâm bồ đề, không biết phát tâm bồ đề, không biết phát tâm để làm Phật, đây là thiệt thòi lớn lao của người tu chúng ta. Nên là người này không có hiểu được cái mục đích cao đẹp và quý báu nhất, cao thượng nhất của người tu chúng ta, cho nên là không dám phát tâm bồ đề hay là không biết phát tâm bồ đề, cho nên con đường tương lai thành Phật chúng ta nó sẽ bị là chậm tiến bộ. Đó như vậy, như vậy một ngày nào mình biết phát tâm bồ đề và mình thực hành cái đạo bồ đề đó, thì đường bồ đề giác ngộ giải thoát rốt ráo cuối cùng ta có thành tựu được. Cho nên người Phật tử chúng ta niệm Phật đó, được làm sanh về cực lạc là cơ bản đầu tiên, mà cuối cùng của chúng ta là để thành Phật vậy. Đây là một ý nghĩa mà tôi cũng xin gửi đến Phật tử chúng ta trong bài giảng hôm nay, đó là những cái đề tài là niệm Phật về với Phật. Niệm Phật về với Phật, chứ không phải niệm Phật mà về đến tới đâu nha. Niệm Phật để về với Phật, đây là cái mục tiêu, là cái lý tưởng của người tu niệm Phật của chúng ta. Tại sao chúng ta niệm Phật để về với Phật? Thì Phật tử chúng ta cũng biết rằng mình đã đâu đang trong dòng sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp rồi. Hôm nay mình biết được như vậy là nhờ đâu vậy? Nhờ chúng ta nghe được giáo pháp Phật, phải không? Phật tử nào có nghe được giáo pháp Phật á, qua sự truyền đạt của chư tôn đức, mình mới hiểu rõ biết được là trong cái cuộc sống này không phải chỉ có cái thế giới con người mình sống đây thôi, mà xung quanh chúng ta có những cái thế giới mà mình không có biết được. Những thế giới đó mình đã từng trải qua, mình đi qua đi lại đi tới đi lui hoài mình không nghe không biết, đó là cái thế giới luân hồi. Mà thế giới luân hồi này có 6 con đường: một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sinh, bốn là a tu la, năm là thế giới con người, thứ 6 là thế giới của những cảnh trời. Như vậy thì trong lục đạo luân hồi này chúng ta đã đi qua đi lại đi tới đi lui đi lên đi xuống hoài mà chúng ta không hay và không biết. Hôm nay mang cái sống con người này, chúng ta được nghe Phật pháp và mới hiểu được là mình đang và được ở lại cái sống con người, hay có nói rõ ràng hơn là mình mới được làm con người trở lại, được làm con người trở lại. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng là nhân hữu tứ nan, là người có bốn vấn đề khó: một là nhân thân nan cách, hai là Phật pháp nan văn, ba là thiện duyên nan ngộ, bốn là Phật quốc nan sanh, là bốn cái khó của kiếp sống của con người, của một chúng sinh. Là người rất là khó, cho nên là gọi là nhân thân nan cách. Tại vì trong vòng sanh tử luân hồi lục đạo sáu đường này, chúng ta đi qua đi lại hoài, lên đi xuống, mà chúng ta chưa đạt được thân con người. Có thể là những kiếp vừa qua đó, quý Phật tử chúng ta đã ở tận cùng địa ngục, hay ở những loài ngạ quỷ đói khát, hay là ở những loài chúng sinh thấp hèn, hay là ở trên cõi trời được thánh phước rồi rơi rớt lại đây, hay là từ loài thần ở hạng thần mà chúng ta mới tiến hóa trở lại làm người. Cho nên là con người được cái sống này là cái việc phúc lớn của chúng ta phải. Cho nên là được làm người trở lại, được làm người trở lại như thế. Cho nên là ở cái sống con người của chúng ta, Đức Phật nói đây là thế giới một chúng sinh có cái điều kiện gọi là diễm phúc nhất, diễm phúc nhất. Tại ở trong con người này đó, chúng ta mới được là nghe Phật pháp, được làm những công đức và được tu, được tiến hóa và được đi lên tương lai trên đẳng cấp cao hơn, tức là về cõi trời, về những cõi thánh, những cái là bậc giải thoát như Bồ Tát, và cuối cùng chúng ta thành tựu được quả vị Phật. Đó là từ được con người là cái nền tảng căn bản để đi lên. Và từ những con người này, nếu một con người mà cũng về sống thì cũng là nơi cơ sở căn bản để mà đi xuống, đi xuống, tức là chúng ta sẽ bị thoái hóa, rồi chúng ta sẽ trở lại là Atula, đi xuống là loài súc sinh, và đi vào loài ngạ quỷ, và có thể đi vào loài khổ đau thấp hèn nhất, đó là cảnh giới địa ngục. Đó như vậy thì cơ sở căn bản ở nơi ngay con người của chúng ta. Vậy thì làm con người được làm một cái phước báo rất là lớn đối với là tất cả các loài súc sinh. Ở nơi con người này mình mới biết làm phước, là tại vì đất con người này nó vừa có những người khổ và cũng có những người vui. Người khổ thì cần đến sự giúp đỡ, cho nên chúng ta mới có cái duyên mà chúng ta tạo phước cho mình, cho mình bố thí và làm từ thiện xã hội, vân vân. Thì mình ở đây mà tạo công đức được, ở nơi con người này mới có ngôi tam bảo là có Phật, có pháp và có chư tăng. Ở nơi đây, nơi ngôi đạo tràng tam bảo này là chỗ nương dựa của con người, của chúng sinh. Ai mà nương dựa được vào tam bảo thì những người đó mới có cái duyên để tương lai được ở trong ba ngôi đó, tức là được tiến hóa. Cho nên là chúng ta mới được gặp Phật, được nghe giáo pháp Phật, được gặp gỡ thầy sáng để chúng ta nhắc nhiều chúng ta trên con đường tiến hóa trong tương lai. Còn cảnh giới khác thì không có Phật pháp, như quả trời hưởng hạnh phúc thiện, nhưng mà ở đó không có chùa, không có Phật, không có Bồ Tát, không có chư tăng, không có người nghèo đói để mình bố thí làm phước vân vân. Cho nên là quả trời có vậy không sung sướng gì đâu, là nó sung sướng và thật đó là cảnh lạ, là đại quả tương lai. Cho nên người tu Phật tử chúng ta hiểu chánh pháp rồi, chúng ta không có muốn về quả trời. Những tôn giáo khác họ ăn thì có thờ giữa phúc phải không? Nhưng mà giới đạo Phật chúng ta là chúng ta không muốn về cõi trời, không thích về cõi trời, mà thậm chí còn dùng danh từ là mình chê cõi trời. Chê cõi trời đó, mà dù cõi trời sung sướng hơn mình à, nhưng mà mình chê, tại vì ở đó đó, lên đó rồi là mình bị ham vui và thích vui, ăn chuộng cái vui cõi trời, ở đó là mê vui mượn phụ cái lạc thú cõi trời, rồi hết phước rồi tự rớt xuống vào ngũ phú tạp cư địa trở lại. Đủ phức tạp như địa lạ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula và mọi người của chúng ta đó, như vậy đó. Còn bây giờ ở mọi người của chúng ta đi là không có vui như cõi trời, không vui hoàn toàn, có vui và có khổ, phải không? Nhưng mà vui thì ít mà khổ thì nhiều. Nhưng mà ở nơi đây á, là có Phật, có pháp và có chư tăng để hướng dẫn chúng ta đi theo con đường chánh pháp Phật. Ở nơi đây có điều kiện để ta dung tròn là hội phước và công đức. Tại vì đây có người khổ, có chúng sinh khổ, có hoàn cảnh khổ, để mình bố thí, mình lại gieo duyên phúc lành và để mình tạo công đức, rồi là để mình huấn luyện cái tâm của chúng ta, cái đời sống của mình để từ từ được là tròn vẹn và tốt đẹp, để chuyển hóa được kiếp sống con người này để thành tựu được Phật thánh giải thoát ở tương lai. Đó từ con người này, quý Phật tử thấy rằng đã các vị Bồ Tát mà muốn được thành Phật cũng phải là một lần cuối cùng phải làm một con người nữa, là giáng sanh hay là đản sanh, là một cái sống con người nữa để mà tu tập lần cuối cùng mới chính thành là trí tuệ ba mặt rốt ráo và thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây gọi là thành Phật. Giờ cũng tình được con người này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp tu hành, đã từng đi vào thế giới chúng sinh để mà hành đạo, rồi từng đi vào thế giới con người làm cái vị là dẫn đạo cho chúng sinh tu hành, rồi trong khi đó để mà cố gắng tôi luyện cái phạm hạnh Bồ Tát được thuần phục, và cuối cùng kiếp sống cuối cùng của Đức Phật chúng ta thì những đời này ở nơi là Ấn Độ, phải không, làm vị là thái tử, tương lai được làm là vua, rồi trong thời gian ấy thái tử cũng có vợ đẹp, cũng có con sinh, nhưng mà cuối cùng rồi thái tử đã giác ngộ con đường chân lý giải thoát, thái tử bỏ hết tất cả cái ngôi địa vị cao sang là vua tương lai, thế là bỏ vợ đẹp, bỏ hôn thơ, rồi đi vào đường tuyết lạnh, cắt tóc đi, rồi mặc áo càng sa, bỏ áo hoàng triều, rồi đã là một người tu sĩ dấn thân vào cuộc đời tự đi tìm thầy học đạo, tự tu tập để khám phá chân lý, 6 năm khổ hạnh trường già, rồi cuối cùng với 49 ngày còn ở trên tất tát la để chuyên tu thiền định, và đến ngày thứ 49 như sau nay vừa mọc thì là tu sĩ Bồ Đàm này đã ngộ được chân lý và chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật ở trên cây tất tát la này. Tại đến giờ đó vậy thì phải thăng thân con người này, rồi tu tập ở cái sống con người này đã là mới giải thoát ngay cái con người này và thành Phật ở ngay cái con người này. Cho nên Đức Phật ngày xưa cũng như chúng ta vậy thôi, nhưng cái địa vị Đức Phật á là nó cao xa, nó quyền quý hơn chúng ta, là thái tử tương lai sẽ làm vua, có vợ đẹp thân là đẹp, có thái tử, có một người con là La Hầu La rất là xinh. Vậy thì nhưng mà thái tử bỏ hết tất cả ngay vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh, những cái gì mà thái tử ngày xưa có đó, là chúng ta hôm nay không bằng một chút xíu mãi mai nào với thái tử cả, phải không? Nhưng mà thái tử bỏ đi cái chức mát và đi tu để thành tựu Phật quả. Thì cái vấn đề mà thái tử ngày xưa có vợ có con là một cái biểu tượng để cho chúng ta người đời thấy rằng cái sang cả, cái hưởng thụ về cái dục lạc ở đời thì không ai bằng thái tử Sĩ Đạt Tha. Nhưng mà thái tử bỏ được, dứt phát được một cái là bỏ gàng và ra đi tìm chân lý, để nói đến rằng một con người cũng như bao con người khác biết dứt bỏ, dám dứt bỏ thì sẽ thành tựu được cái lớn lao hơn. Còn chúng ta bây giờ xét lại, mình cũng không bằng Đức Phật ngày xưa, tức là thái tử Sĩ Đạt Tha đó, mà tại sao mình bỏ không được, phải không? Nói như vậy đó, thì mình thua Đức thái tử ngày xưa Sa A Sa Lắc rồi, phải không? Nói như vậy đó, thì đâu có gì mà nói mình hơn thái tử ngày xưa được đâu, phải không? Cho nên là thái tử bỏ hết cái gì đam mê nhất trong cuộc đời này, thái tử đều bỏ hết để nói rằng là một con người tất cả đều có cảm thọ hưởng thụ đều giống nhau, có cái hơn kém mà thôi à, chứ cảm thọ đều giống nhau cả, cảm thọ về địa vị, cảm thọ về dục vọng, cảm thọ về hạnh phúc trong cuộc đời đều giống nhau, nhưng mà có cái này dám bỏ hay là không dám bỏ. Dám bỏ được thì mình thành một người cao thượng, mà không dám bỏ được thì mình vẫn là người phàm phu như ai vậy thôi. Như vậy nó cao được là chỗ đó rồi, cho nên Đức Phật hơn chúng ta chỉ đó, cho nên từ chỗ đó chúng ta mới là tôn kính Đức Phật. Các thành tựu Đức Phật thì trong chư thiên loài người này chưa ai thành được cả, cả các vị thượng đế lên quả trời cũng không bằng Đức Phật được, thì các vị đó như tu thiện mà sanh thôi, cũng như nằm trong cái vòng luân hồi sanh tử khổ chứ chưa phải là giải thoát. Cho nên khi mà thái tử vừa đản sanh là đi trên 7 hoa sen đó với Phật tử, Phật tử nhớ thấy cái lịch sử Đức Phật không? Hầu tưởng lại chút xíu nha. Khi mà thái tử vừa trong cái bụng mẹ và khai con mẹ mà bước ra đó, khi mà bà Ma Gia Hoàng hậu đi dạo chơi ở vườn Lâm Tỳ Ni vào buổi sáng á, cái tai phản vừa quá lên cành qua mua thì cái thông nứt ra và thái tử từ trong đây bước ra nha, chứ không phải là thái tử là sanh đẻ thì con người chúng ta tầm thường vậy đâu nha. Khác cái này đó, giờ bước ra là đi trên cái hoa sen đỡ tiên liền, đi tới 7 hoa sen, hoa sen thứ 7 là ngày dừng lại, và ngày đưa tay chỉ trời, tay chỉ đất, ngày nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đây là vô lượng sanh tử ư kim thành thị, trên trời dưới trời ta là đệ nhất,
em còn tu được kiếp sanh tử, hôm nay chấm dứt tại đây.
Đây vậy đó. À.
Đó là lời tuyên bố trọng trạng của thái tử mới vừa sanh ra đời không? Có thể thấy có ai sanh ra đời đi liền không? À, chúng ta sanh ra đời là chúng ta khóc qua biết trời đất gì đâu? Khổ à, cái biết trời đất vậy đó. Rồi ngoe đó là mắt chưa mở nổi. À, còn bây giờ là thái tử vừa ra khỏi bụng mẹ là bước trên bảy qua sen tử chân tiền. Thấy chưa? Nói như vậy. Đây là cái điểm đặc biệt của một vị là đại thánh Lâm Phàm. Nghe mượn xác thân con người thì đi vào cõi đời để mà giáo hóa chúng sinh, cho nên cái đi vào và cái đi ra nó đều khác với con người chúng ta hơn, khác với chúng ta hơn, nó đặc biệt là như vậy đó. Rồi là mang thân con người lớn lên trong cuộc đời cũng ăn cũng uống như chúng ta thôi, đấy ha, là nó xác thân được sinh trưởng lần lần cũng là giống chúng ta, nhưng mà làm thái tử thì ăn ngon hơn, sống đời sống sung sướng hơn, tuân phục cái xác thân nuôi dưỡng nó đặc thù hơn chúng ta là như vậy, nhưng cũng là mang cái thân tứ đại này mà thôi. Nhưng mà trong con người của thái tử cũng như con người của chúng ta nó có hai cái khác nhau. Một con người đầy cái sự hướng đến sự giác ngộ cao thượng, và chúng ta thì đầy cái sự hưởng dụng thế gian để mà bị suy thoái và đau khổ, phải không? Nói như vậy, cho nên từ chỗ đó mà thái tử có tìm cầu để cái đời sống cao thượng để mà đạt thành cái chân lý giải thoát, và cuối cùng thái tử chúng ta thành tựu. Giờ thì cố gắng phấn đấu thời gian dài, rồi cuối cùng ngày chứng được một cái lý tưởng cao đẹp nhất, thành tựu một cái lý tưởng cao đẹp nhất, đó là thành Phật. Cho nên bây giờ chúng ta có vô cùng kính trọng. Nhưng mà cho nên là thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời, duy ngã độc tôn ta là đệ nhất. Trên các vua trời ta hơn cả vua trời, trên các vua trời dưới mặt đất này ta cũng hơn luôn. Thế giờ ta là đệ nhất. Đệ nhất là chỗ nào? Ta là người giác ngộ, là người giải thoát, ta là Phật. Là như vậy đó. Chứ thì mới sinh ra đời đã nói trước vậy rồi, đây là một cái biểu tượng cho thấy rõ. Thấy không? Rồi cuối cùng chính cái biểu tượng lúc mới sinh ra đã như vậy, và cuối cùng đã thực hành được như vậy, và biểu tượng được đã hiện rõ ở đời để chúng ta thấy được. Là như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta đương với bóng từ tôn đức Phật, học và tu theo lời dạy của Ngài. Vì Đức Phật khi mà đạt đạo thì Ngài đã cho chúng ta một cái sự hiểu biết rất là kỳ diệu, đó là thành tựu của Ngài. Tức là cái nhất thiết trí của Đức Phật là cái hiểu biết tất cả các nhân duyên sanh trong cõi đời này, nhân tu như thế nào, đã cái quả thành tựu ra sao Ngài biết hết. Cho nên Ngài mới chỉ dạy chúng ta một cái phương cách sống của con người, sống làm sao để mà được an trong hiện tại, để được an trong tương lai, được an trong hiện tại và được giải thoát ở tương lai. Đây là đó, nhưng mà cái giải thoát đó nó phải có từng bậc để mà tiến hóa. Mỗi từng bậc á mình phải là sống như thế nào để được cái là kết quả như cái từng bậc đó. Cho nên cái giáo dục Phật chúng ta không phải chỉ tu đơn thuần có một khía cạnh một cái sự thành tựu mà thôi, mà giáo pháp của Phật chúng ta là có nhiều cái phương cách để mà trợ duyên cho nhiều cái trình độ của chúng sinh. Thì Đức Phật thì Ngài có một cái là túc mạng minh, là Ngài biết rõ tất cả các nhân duyên của chúng sinh trong cõi đời này, cái nhân duyên của tất cả chúng sinh trong cõi đời này trình độ như thế nào, rồi phải tu như thế nào để mà tương lai tiến hóa là sao. Mà mục đích Đức Phật của ta là thể hiện ra đời là đem cái giáo pháp Ngài thành tựu được đó, để muốn cho tất cả chúng sinh hữu duyên tu và chứng và thành tựu như Ngài này, tu và chứng thành tựu như Ngài này. Cho nên là các mục tiêu của Đức Phật muốn chúng ta thành Phật như Ngài này, đó muốn chúng ta chỉ là một cái giai đoạn chứng quả là bình thường mà thôi. Thế như vậy, cho nên ta nói là vậy đó, niệm Phật đi đôi với sự phát tâm bồ đề, niệm Phật tương lai để thành Phật là như vậy đó. Kiếu chỉ Đức Phật Cao Ni dạy chúng ta tu niệm Phật là để tương lai chúng ta làm Phật, chứ không phải là để giảng sanh con mà thôi. Để nên nhớ điều này nghe. Đó là như thế. Cho nên cái giáo pháp của Phật chúng ta là đưa chúng ta đến để mà thành tựu Phật quả. Nhưng mà Phật chúng ta tuyên thuyết một âm nghĩa và âm nghĩa giải thoát vốn nắm như vậy, nhưng mà tùy căn cơ trình độ chúng sinh mà hiểu âm nghĩa giải thoát đó cho trình độ của mình và tu tập cho phù hợp. Cho nên Phật thuyết nhất âm chúng sinh tùy căn các đắc giải, còn đó là âm nghĩa giải thoát là thành Phật. Nhưng mà chúng sinh tùy theo trình độ và hiểu cái âm nghĩa giải thoát đó theo các khả năng của mình. Cho nên từ chỗ đó mà có nhiều trình độ chúng sinh khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp để thành tựu cái sự là thành Phật như vậy, nó cao siêu quá, lý nghĩa sâu mầu quá, có nhiều chúng sinh hiểu không nổi. bây giờ tu không nổi. Nên từ đây Đức Phật mới đã hạ cái pháp này xuống, chia ra thành năm tầng bậc để là chúng sinh tùy căn cơ lãnh hội và tu tập cho dễ dàng hơn, rồi từ từ tiến hóa lên, cho nên pháp buộc là tu theo cái tầng bậc cao hết, tại vì chúng sinh là có nhiều trình độ. Cho nên Đức Phật thấy được chúng sinh trong cõi đời này giống như là hoa sen trong bùn mà từ từ sáng lên vậy. Nên có hoa sen từ ở trong bùn chưa có ngó, cái ngó ra từ trong bùn được có cái ngó sinh ra, rồi cái ngó này là từ từ nó trổ thành bông và nó lên trong còn trong mặt trong lòng nước. Có cái bông này nó từ từ nó lên lên vừa lên tới mặt nước, có cái bông này vừa lên tới mặt nước và nó chưa có nở ra, có bông này lên tới mặt nước và được vừa nở ra, phải không? Thì trình độ chúng sinh của từng bậc thấp và cao như vậy đó. Cho nên từ chỗ này Đức Phật ấy chia cái giáo pháp này ra thành ngũ thừa Phật giáo để cho nó là những người nào hướng vào Phật pháp theo trình độ mà tu để mà từ từ tiến hóa. Thứ nhất là nhân đạo, đó là nhân thừa. Thứ hai là thiên thừa. Thứ ba là thanh văn thừa. Thứ tư là duyên giác thừa. Thứ năm là bồ tát thừa hay gọi là phật thừa để đến quả diệu Phật. Như vậy thì hôm nay người Phật tử chúng ta tu đây là gì? Là học Phật tu nhân, học Phật tu nhân mà kim thêm chuyên cầu giải thoát. Đó là kim thêm đó nha. Và giờ chúng ta bây giờ tu theo mới mà, tu theo thời đại mới, tu nhân, tu lẹ, tu mau để mình giải thoát, chứ không có gọi là mà tu cái đơn thuần là học Phật tu nhân không. Đây là đặc biệt của người tu niệm Phật của chúng ta. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì chúng ta học Phật tu nhân theo cái pháp nhân thừa, học học cái lý nhà Phật, nhưng mà tu là tu cái đạo làm người. Em học học cái lý nhà Phật mà tu thì tu cái đạo làm người. Tại vì hôm nay mình còn gần gũi cha mẹ, mình phải có bổn phận đối với cha mẹ, để cho tròn cái trách nhiệm bổn phận đó để đền ơn cha mẹ đã sanh thành dưỡng dục nuôi mình suốt cả cuộc đời. Từ khi mang nặng 9 tháng vô mang, rồi đẻ đau cực khổ quằn quại trong cái giường sanh con, thập tử nhất sinh, băng da đẻ thịt cắt ruột đến tan, nó tạo thành con người hoàn hảo. Hai bầu sữa ngọt này, đây là mồ hôi của cha, là máu của mẹ, tạo cái dòng sữa ngọt mà chúng ta muốn gì lớn dần đến 3 năm dụ bồ. Mang quần tắm máu, hút vợ học hành, đồ ăn, nước uống, thuốc men trị bệnh. Đây là cả công sức, tâm tư, tình cảm, cực khổ của cha mẹ. Nắng sớm mưa chiều, mưa gió bão cùng cực khổ, đem về miếng ăn ngon, nước uống ngon, thuốc để mà bồi dưỡng cơ thể trị bệnh, và mang quần tắm áo đẹp để chúng ta được dần dần được sung sướng lên trong cuộc đời. Cái ơn sâu nặng của cha của mẹ đó, bổn phận làm con chúng ta phải biết mà đáp đền lại. Ở đây gọi là gì? Là tri ân và bảo ơn, gọi là hiếu đạo, phải không? Thì là con người hiếu đạo là con đường quan trọng nhất mà chúng ta phải đi và phải làm cho tròn để là người con tốt, cho nên gọi là nhân đạo, phải không? Nhân đạo có nghĩa là đấu tác sống trong cuộc đời và là con người sống phải có tình thương với nhau. Tình thương với nhau là yêu thương nhau, tùm bọc chơi che chở nhau và san sẻ nhau trong cuộc sống. Là con người là không có để mà nói là ghét nhau mà phải thương, phải không? Tại vì là con người á, mà đối với cái chữ Hán mà viết cái chữ nhân, tải viết gì trên, hủ viết gì trên, phải không? Tốt bên này, tốt này càng ra, tải viết gì trên, hủ viết gì trên, thường hành chánh trên, cố viết gì trên. Cho nên mình làm chánh làm trên nó có nghĩa là con người, mà làm không chánh là không trên thì không phải là con người rồi, phải không? Đó, không chánh là hạ, không chân là quỷ, là giả, như vậy đó. Cho nên là chữ nhân đây nó gồm với nhân từ, nhân ái và nhân thiện. Nhân từ là có lòng thương, nhân ái là có lòng yêu, nhân thiện là biết làm, phải không? Đó, lòng từ là gì? Là đem an lạc cho những người khác, cho những cái chúng sinh có mạng sống khác. Cho nên lòng từ thì không dễ, không có lạ, không có giết hại, phải không? Nhân ái là gì? Là có tình thương, phải thương yêu, coi những chúng sinh, những con người ngoài mình ra thì cũng như là con người mình vậy, phải thương yêu nhau, đừng bỏ trở nhau, không nên làm đau khổ nhau. Đó, như vậy. Vì là nhân thiện là con người là phải biết làm lành, không làm ác mới là con người. Còn mình sát hại nhau, giết hại nhau thì mất đi cái bánh của là thiện, là của cái dân, là con người mình rồi, phải không? Tuy nhiên bất sát không đi nào giết, sát bất nhân bất biện tiếng người, phải không? Là con người là phải giết hại, mà giết hại thì nó quả báo tương lai là đầu thai làm thân thú cầm, làm thân thú cầm rồi đâu có nói tiếng người nữa đâu. phải không? Đó, xác bất nhân, xác không phải là con người, là mất biệt tính người, và đó là cái thú cầm rồi thì không còn là mang thân con người, mà không mang thân con người thì đâu nói tiếng con người được nữa. Thế như nó như vậy đó, cho nên là con người là mình tu cái đạo là đạo nhân, tu đạo nhân đây là giữ gìn cái thân con người lại chứ sao? Thế mà muốn giữ gìn cái thân con người lại chứ sao á? Mà làm con người cao hơn, quý hơn con người hôm nay, thì Đức Phật dạy là cái điều cơ bản là phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Thọ tam quy và trì ngũ giới. Thọ tam quy tức là quy Phật, quy pháp và quy tăng, đây là quy tam bảo. Trì ngũ giới là không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói dối hại người và không uống rượu say sưa. Thì giữ được năm cái giới này và giữ được cái thành tính của tam quy thì đấy là cái nhân hành để tương lai để có quả báo là làm người trở lại, và làm người được là đa phong quý, tức là mình giàu sang, có địa vị quan vua, đa phong kính. Rồi giờ nếu Phật tử mà không họ tam quy, không trì ngũ giới, ở đời mình chỉ là những con người mà làm thiện không mà thôi, làm thiện không mà thôi thì tương lai mình không được là đa phong kính. Mình có giàu sang trang nữa đi, mình học được đạo phong kinh là dân bình thường là thôi. Thí dụ bây giờ Phật tử chuyên làm từ thiện xã hội, làm những việc làm phước lành những cuộc đời mà không có quy tam bảo, thì Phật tử tương lai được giàu sang mà không có địa vị, tương lai được giàu mà không có địa vị là tại vì mình không quy tam bảo, cho nên người ta không có tôn kính mình. À, như thế Phật tử muốn được tương lai mình giàu sang có địa vị là đạo phong kinh thì ngay bây giờ phải làm từ thiện xã hội, làm phước làm lành cứu nhân độ thế, và biết cúng dường tam bảo thọ tam quy ngũ giới, như vậy thì tương lai được giàu sang có địa vị và người ta tôn kính mình. Cho nên nó tóm lại chỗ này Đức Phật nói là thọ tam quy trì ngũ giới là cái nhân hành để tương lai mình được làm người trở lại và được người ta tôn kính. Cái chữ tôn kính theo sao như vậy đó. Cho nên hôm nay Phật tử ta thọ tam quy trì ngũ giới hết rồi, là cái nhân được làm người tương lai trở lại là bảo đảm chắc chắn an toàn đó. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng là ngũ giới bất trì nhân thiên lộ tiện, ngũ giới trì thiên đường đạo, ngũ giới bất trì địa ngục cai. Làm con người mà biết thọ tam quy trì ngũ giới thì con đường là nhân đạo thiên đạo tương lai mở ra có người đó. Làm con người mà không thọ tam quy không trì ngũ giới là ác làm đạo thì con đường địa ngục tương lai là chờ đón người đó. Thế như thế như vậy đó. Thành ra hôm nay mình học Phật và tu nhân là một vấn đề, nhưng mà mình là người Phật tử rồi, mình nghe được Phật pháp rồi, hiểu rõ được chánh pháp Phật rồi, mình biết con đường sanh tử luân hồi là con đường khổ, phải không? Hôm nay mang thân con người đấy á, mình được cái gọi là diễm phúc, rất là mừng mình được thân người. Nhưng mà làm thân người không phải chỉ là mình làm phước, mình tu phước để tương lai làm con người nữa để hưởng phước nữa, nghe chưa? Nó mình sợ lắm rồi, không muốn nữa, thấy không? Dù tương lai phía sau mình được làm vua, làm già người giàu khác được giả đi, nhưng cũng mang cái thân này, mang cái thân tính đại này, phải mang cái tính đại này rồi phải làm sao mà tỉnh? Thấy cái quy luật là gì? Sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi quá một đời, phải không? Vậy thôi, cho ai mà sanh ra rồi mà sống hoài sống mãi đâu, trẻ mãi không già, mà già mãi không bệnh, mà có bệnh chắc nữa là không chết. Có ai vậy không? Không có ai bao giờ cả. Đức Phật nói rằng ta phải bị già, ta phải bị bệnh và ta phải bị chết, không ai thoát khỏi già bệnh chết. Thấy không? Chứ phải thành Phật mà không già không bệnh không chết. Có người đời nó tu mà già thì là tu dở, tu mà bị bệnh là tu dở, tu mà bị chết là tu dở, tu làm sao mà trường sanh bất tử sống hoài không chết, tu vậy mới là hay. Có thể thấy có ai mà sống hoài không chết, có thể mình luyện có thân này sống dài thì được, chứ sống hoài là chỉ không có, phải không? Trường sanh thì được nhưng mà gọi là bất tử là chỉ không có đâu, phải không? Là như vậy đó. Thành ra ngay cái chỗ này chúng ta mới thấy rằng được làm người được là cái phước mình rồi, mừng được thân người này. Tại vì từ thân người này á, phải là học Phật pháp thấy rằng từ con người này mình phải lợi dụng con người này để phấn đấu, để mà cố gắng tu tập cái pháp thiện cao hơn, để tương lai mình là được một cái chúng sinh là cao hơn, để là giải thoát cái địa vị cao hơn, rồi bây giờ vượt qua chúng sinh phàm để thành tựu được là Phật thánh. Thế nên là như vậy đó. Cho nên bây giờ ta nói là cố gắng phấn đấu mà hành trì một cách sống như thế nào để vượt trên kiếp sống con người tầm thường này. Thế nên, cho nên đó, chúng ta là một con người. Cái chữ con người này nó có hai cái từ, từ con và từ người. giữa con là nói chung con có nhiều thứ con, phải không? Con chó, con heo, con gà, con vịt, vân vân, là con là những loài thú vật. Còn cái con á là con người. À, chúng ta được các hai cái từ ghép lại là con người, chứ không phải là con chó, con heo, con gà, con vịt. Phải không? Cái con chó, con heo, con gà, con vịt, con voi, à, thì con đó nó ngu si ác độ, nó là một chúng sinh bị nghiệp trước nặng nề. À, nó bị cái loài, tôi là mang cái loài chúng sinh đó, nó rất là khổ sở trong cuộc sống, nó khó mà tiến hóa được Phật tử, phải không? Cho nên chúng sinh đó bị con người đè ép, con người ăn uống nuốt tươi nuốt sống nó, hoặc là xào hoặc là kho đó, để làm sao mà cái miếng ăn để nuôi dưỡng con người, phải không? Tại như vậy cho nên nó rất là khổ. Nên chúng sinh đó là chúng sinh bị đọa đày, nên gọi là chúng sinh đó là con thú vật, phải không? À, nó không có cái, nó không có sự hiểu biết cho con người chúng ta, nên nó mới bị con người đài họ nó, hằng hằng họ, thậm chí giết nó chết. Nên như vậy cũng chỉ tranh giành cái sự sống với nhau mà thôi. Vậy thì cái chúng sinh gọi là con vật đó là chúng sinh đó thấp hèn, bởi nên mình mang cái chúng sinh mà gọi là con người mình hơn con vật đó bằng gì? Bằng cái là mình có lý trí, có sự suy nghĩ, phải không? À, biết cách sống. À, và biết có tổ chức và có cái tâm hướng thiện, làm điều tốt, làm điều phải, chứ không làm điều quấy, điều sai. Cho nên mình được mang cái tên là cái danh là con người. Phải à, nó quý hơn là con vật. À, như vậy á. Nhưng mà con người hôm nay á, là cộng đồng tham con người với nhau, nhưng mà có con người khác. Phải à, có con người thiện. Cho nên bây giờ mình phải làm con người gì? Làm con người thiện, chứ đừng làm con người ác. Là có người ác thì bị xã hội chê, là có người thiện là xã hội gì? Xã hội khen à, và phải kính trọng người thiện đó. Làm có người thiện con chưa đủ đó, là Đức Phật dạy chúng ta mới làm con người là gì? Con người hoàn thiện. Cái người hoàn thiện là con người phải xong tất cả cái gọi là thiện, đấy là làm cái thiện cao hơn những con người bình thường. Đây là một cái bước đường để tiến hóa tương lai của con người chúng ta. À, đây là cho nên bây giờ cái bước vào con đường con người tiến hóa là con người đều phải bước trên cái việc làm thực hành công thức nó khó hơn để giải đáp số bài toán nó khó hơn, phải không? Đã có tiến bộ lên cái lớp cao hơn, phải không? Bây giờ là con người hôm nay là chúng ta như là đang học lớp 5, đang học lớp 5. Nè đó, vậy thì con tự có làm bài dở lớp 5 cho được trọn đủ, phải điểm 10, điểm 10, điểm 10 hết, để cuối cùng kết thúc lớp 5 mình được lên lớp sau, phải không? Nếu mà bây giờ con tự là 10 điểm ít quá và lại là 1 điểm, 2 điểm thì nhiều quá, vậy thì điểm cuối cùng lên lớp 6 được không? Cuối cùng không được cho mình lên lớp 6 đâu, tại vì học dở đạo đức kém, cho nên phải ở lại để học nữa, tu luyện lại. Năm sau mình đủ điểm lên, không đủ điểm ở lại nữa, ở lại hoài thầy ghét, đủ cho mình ra khỏi trường luôn. Bây giờ nó như vậy đó, tôi nghe lên con người này là cái lớp căn bản để mình tiến hóa và đi lên. Nếu mình giải quyết được những bài toán khó đó, bài toán khó đòi hỏi là cái sự tham dành và cố gắng. Mình phải lạ và suy nghĩ và đầu tư và cái trí tuệ thông minh của mình mới giải quyết được cái bài toán khó, phải không? Cho nên là con người hôm nay sống phải khác hơn con người thường, tức là phải bớt đi cái sự tự phụ, thiên đường trong vận phụ, cuộc sống nó phát triển nó tâm đạo tốt, à, từ chỗ đó cho nên là nó tiến hóa hơn con người bình thường. Cho nên con người hôm nay mình phải cố gắng làm sao phát triển con người có giá trị cao hơn. Đó, vậy thì hôm nay người Phật tử chúng ta là người đã đầu tư vào mình bằng cái sự suy nghĩ đẹp, đó là gì? Suy nghĩ cao thượng, đó là có trí huệ, có trí huệ. Cái trí huệ nó khác hơn cái kiến thức bình thường của thế gian. Kiến thức bình thường thế gian là người có học nhiều, học rộng. Người đồng quảng phát về kiến thức học đời có bằng cấp cao, nhưng mà người này không có tiếng giác ngộ, cho nên gọi là kiến thức chứ không phải là trí huệ. Tôi nhớ điều này nhé. Người trí huệ là người là có hiểu biết được cái chân lý cuộc đời và biết hướng thượng mới gọi là người có trí huệ. Chúng ta đừng lầm lẫn cái chuyện trí huệ này. Trí huệ phàm phu gọi là kiến thức, mà trí huệ giải thoát là trí huệ của người tu chúng ta, là người hướng thượng giác ngộ. À, nên hôm nay mặc dù Phật tử chúng ta không có bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, phải không? Thậm chí bây giờ những Phật tử còn đây có những Phật tử lớn tuổi rồi, học lực rất là kém trong cái đời, mới biết đọc biết viết thôi à, phải không? Đây là tiểu học thôi, trung học thôi, nhưng mà chúng ta lại có cái trí tuệ giải thoát, nhận thức được chân lý cuộc đời, và nương nhờ trí huệ Phật, đem trí huệ Phật phát sáng làm thành trí huệ của mình. để mình thấu rõ chân lý cuộc đời là sanh tử luân hồi và đau khổ. Mình sợ phải không? À, mình không dám bước chân vào con đường sanh tử luân hồi tương lai nữa. Mình thấu rõ được cái cuộc sống con người là khổ, mình muốn tương lai làm sao đừng mang thân con người khổ này nữa, đó là mình được trí tuệ Phật rồi, phải không? Là như vậy đó. Bây giờ muốn giải thoát con người đau khổ này, muốn giải thoát luân hồi đau khổ này làm sao? Thì Đức Phật nói rằng là phải mượn thân con người này sống tạm khỏi đời này mà hành một cái cách hành động, tức là cách sống làm sao để vượt lên con người này, thoát khỏi thế giới con người này. À, đây là cái khó mà bài giảng biết bao. Bây giờ Đức Phật dạy làm sao là những cái gì mà con người ở đời này đáp đi, mình đã bớt đi tình tâm mình. Và những cái sống con người này sống để đi vào ngoại họ họ, mình đừng làm theo họ nữa. Đấy chưa? À, và xây dựng cái gì để mà tương lai là giải thoát nó ngoài cái thế giới con người này, chứ đừng có mơ ước xây dựng cái gì ở cõi đời này nữa. Thì chính cái đó là mục tiêu lý tưởng dẫn chúng ta đến con đường thoát khỏi cái sống con người và khu này. Cho nên bây giờ làm con người, nhưng mà mình phải có tư tưởng hơn con người, làm con người và có cách sống hơn con người, là tương lai chúng ta mới thoát khỏi cái kiếp sống và thế giới con người này. Tự đổi không? À, bằng chứng hôm nay mình sẽ dùng con ăn giữ cái đạo tràng niệm Phật để làm gì? Giữ đạo tràng niệm Phật này để mình sống một cách sống khác với con người bình thường, phải không? Và cái việc hành và cái cuộc sống mình hôm nay nó khác hơn con người bình thường. Cái lý tưởng của mình tương lai đã khác hơn con người bình thường, đó là gì? Dù đây ăn chay một ngày, phải không? Tu suốt một ngày, niệm Phật suốt một ngày, đó để chi? Để xây dựng một cái là nhân duyên phù phán để tương lai thoát khỏi cuộc sống con người đau khổ này, tức là thoát khỏi luân hồi đau khổ. Mục đích tương lai là để được vãng sanh cực lạc, để thành Phật, đúng không? À, vậy là khác hơn người ta rồi. À, cả cái thế giới an phúc thuận này là phúc thuận gì đây tôi không biết, tôi quên rồi. Rất là nhiều người, hàng trăm trăm ngàn người và con người sống ở đây, nhưng mà đi du chùa Quảng Nam tu bữa nay được bao nhiêu người? À, chỉ là cả trăm hơn 100 người thôi, phải không? Phải như vậy đó. Còn bao nhiêu người thì đắm chìm trong cuộc sống hết rồi, phải không? Đâu dám đi xưng vào chùa trong ngày nay để mà tu cho pháp để thoát khỏi con người đâu. Đây là như vậy đó. Cho nên đó là làm người được mà mái muôn thọ được thường hay chỉ bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở nên làm người, phải không? Vậy thì làm có người được là mái muôn thọ, tôi nói này muôn thọ trầm luân sanh tử. À, mang long động sừng làm ngã quỷ đói khát, tận cùng địa ngục đau khổ, nên nó mới cầu người đầu lớn mà được làm người, thấy chưa? Mà được cầu đầu lớn mà làm người chứ là ai cũng sợ nói đó. À, trong kinh Đức Phật nói rằng á, là người rất là khó, nó khó giống như con rùa mù một ngàn năm ở đáy biển, mà hôm nay nó bọt lên trên là cái mặt đại dương, chung giờ nó bọng cây mà đặt lư theo bốn chiều gió thổi sóng đánh mù nhập, tự cái bọng cây nó vừa con rùa chung chung thôi. À, mà một ngàn năm một cây có trâu lên một lần, à, mà một cây nó có một cái lỗ duy nhất, phải không? À, mà con rùa này chung chua lọt mà gió bốn hướng thổi sóc lắc dồn dập lắc lư qua vòng tròn này nè, lắc qua lắc lại như vậy, mà con rùa từ đáy biển là gió một cái mà chung chua ngay chân liền thì nó dễ quá, khó vô cùng khó. Mà cái ngọn cây mà đứng sững một chỗ nè, mà gió lên thì còn cặp đứng nó lắc lư, thấy không? Như vậy đó. À, thật ra là làm một con người không phải là chuyện dễ đâu. Giống như rùa mù mà chung cho một cây, thì chúng ta bây giờ cũng như rùa mù mà chung cho một cây, phải nó ngàn kiếp muôn kiếp được trở sang làm người trở lại, làm cái việc làm thi vụ vô cùng, để làm con người là diễn phúc thứ nhất là như vậy đó. Diễn phúc hơn những loài ở địa ngục, ở ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, thì có phước báo hơn là chúng sinh ở cõi trời. Tại vì ở đây mình được nghe Phật pháp và được tu và được chuyển hóa tương lai để vãng sanh và giải thoát, đó là con người được là như vậy. Nhân thân năng đắc, trí đạo năng văn hay là Phật pháp năng văn, là con người mà được nghe Phật pháp mà hiểu được Phật pháp là càng khó hơn nữa. Hay là con người mà không nghe được Phật pháp thì đâu có tiến bộ và giác ngộ được đâu. Đắm chìm mãi tâm mê dục vọng quay cuồng, tạo nghiệp rồi chết là đọa lạc. Kết thúc con người của một người không giác ngộ là như vậy. Còn bây giờ mà làm con người mà được nghe Phật pháp, được nghe Phật pháp, được hiểu Phật pháp đó, được hiểu Phật pháp là hiểu cách tu theo lời Phật dạy. Thế được hiểu là luân hồi sanh tử đau khổ và nhà trái là sanh lìa. Được hiểu cách tu Phật dạy sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi bằng tập tu. Đây là mình được là một cái hạnh phúc thứ hai. Cái khó thứ hai mình đạt được. Như hôm nay Phật tử chúng ta đã được nghe các vị giảng sư trình bày về các pháp môn tu hành xuyên qua giáo lý Phật dạy. Mình giác ngộ được rồi. Phải không? Bây giờ nó chọn các tu nè. Phải không? Đó, nếu mà không nghe Phật pháp làm sao có quy ý. Phải không? Không nghe Phật pháp làm sao mà dám chịu cực khổ vui chùa mà không có quan ra thì niệm Phật nó cực khổ như thế này. Phải không? Không hiểu Phật pháp làm sao mà phát nguyện cầu nhiều cực nạn để giải thoát cái sống này. Phải không? Không hiểu Phật pháp làm sao phát tâm tu để làm mệt. Phải không? Đó là nhờ được nghe, được hiểu Phật pháp nên em Phật tử mình cầu đây nè. Phải không? Mình gặp sư hóa lên đây nè. Phải không? Đó, thầy đồng gặp nhau hôm nay được là vũ duyên gặp gỡ trong pháp hội này.